hôm nay một chút xíu nữa đó thì có một số vị chưa có quy y Tam Bảo, quý vị đã đăng ký và xin được quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, làm người đệ tử Phật. Cho nên giờ phút này chúng tôi xin chia sẻ về ý nghĩa và mục đích của việc quy y Tam Bảo. Thì xin thưa quý Phật tử, có nhiều người đi chùa rất là lâu năm nhưng mà chưa có quy y, bởi vì có rất là nhiều cái quan điểm. Nhiều người cho rằng là chúng ta đi chùa, chúng ta lạy Phật, chúng ta làm những điều tốt là được rồi, chứ mắc gì phải quy y. Nói như vậy quý vị nghĩ đúng hay sai đây? Người ta đi chùa thôi, làm tất cả các việc tốt, tu tâm dưỡng tánh mà, quy y hay không quy y cũng được. Thì theo cái quan niệm mà nói như vậy đó, thì mới nghe qua chúng ta tưởng chừng như là đúng, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì chưa có đạt. Bởi vì những cái tâm niệm như vậy đó thì rất là khó tu. Chẳng hạn như quý vị đến trường, quý vị đi học mà quý vị không có đăng ký, không có nộp danh sách, rồi mình cũng thấy người ta vô học, mình cũng vô học như vậy. Thì thật sự ra cái người học sinh đó chưa có được hợp lệ, và cái tâm lý để học á, nó cũng không có đến nền chính chốn. Nếu mình đăng ký rồi, mình đóng tiền rồi thì mình không có bỏ học được. Còn nếu mình là học dự thính thôi, mình đang đi thì đi, ăn nghỉ thì nghỉ, nó không có quan trọng gì hết. Thì cái người đi chùa như vậy và tin Phật như vậy chưa có đủ. Đó là nói về cái bên ngoài. Nhưng xin thưa, nói về cái tâm thức của mình á, vấn đề quy y rất là trọng yếu đối với người đệ tử Phật. Bởi vì như kỳ trước chúng tôi đã chia sẻ rồi, khi một con người chúng ta đang sống ở đây mà chết đi đó, nó sẽ đi về đâu? Ai biết, ai còn nhớ? Khi con người chúng ta chết rồi, nó sẽ đi về đâu? Ở đây có rất là nhiều cái quan điểm. Có người cho rằng chết là hết, không còn gì nữa hết. Có người cho rằng chết rồi, con người sẽ làm người trở lại, cho nên khỏi lo. Phải không ạ? Quan điểm đầu tiên nói rằng chết là hết, không còn gì á. Thì xin thưa quý Phật tử, ngày xưa chúng ta có thể khó hiểu và khó tin, nhưng ngày hôm nay thì có rất là nhiều cái minh chứng cho cái việc là chết rồi còn hay là mất nữa. Theo như tinh thần của khoa học mà nói thôi nha, tức là nói như nhà vật lý học đã từng nói đó, vật chất không tự nhiên sinh ra mà cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển biến từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Như thế thì thân của chúng ta nó vừa có vật chất mà bên cạnh đó nó có cả tinh thần nữa, thì nó có mất đi luôn không? Vật chất không tự nhiên sinh ra mà cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển biến từ dạng này sang dạng khác. Như thế thân của chúng ta cũng là một dạng vật chất, nhưng mà vật chất cao cấp. Bên cạnh cái vật chất này nó còn thêm cái tinh thần nữa, thì lý nào mà nó mất đi được và nó không có sinh lại được? Và vị nào mà không tin rằng là chết rồi là còn, nhưng mà mình chưa biết còn cái gì, phải không ạ? Chết là còn nhưng chưa biết còn cái gì. Thì xin thưa quý Phật tử rằng thật sự là chết không có hết, nó chỉ chấm dứt một giai đoạn mà thôi, rồi chuẩn bị nó mở ra một giai đoạn khác, chứ nó không chấm dứt luôn, chứ không phải không còn gì hết đâu ạ. Ở đây mình đã từng học Phật không nói rồi, nhưng có những người chưa học Phật, mình có thể chỉ cho người ta thấy. Hiện tại bây giờ có những cái người mà người ta có một cái khả năng đặc biệt, danh từ ở ngoài người ta gọi là nhà ngoại cảm đó. Nhà ngoại cảm, các nhà ngoại cảm này đã nói chuyện được, đã tiếp xúc được với những người đã chết rồi mà chưa có siêu thoát, đúng không ạ? Ở đây có ai theo dõi chương trình đó không? Như thế thì khẳng định một điều, chết nó không có mắt. Nhưng mà nó còn cái dạng đó, mình cũng đừng có nghĩ rằng ai chết rồi cũng còn y như vậy, tức là còn y những cái vong hồn cô đơn không nơi nương tựa, khổ sở như vậy. Không phải như vậy. Không phải chết rồi là còn chỉ có cái đó không. Nói điều đó mình nói là chết rồi nó còn, nhưng mà không phải là mình đừng có nghĩ là chết rồi mình sẽ còn, giống như mà cái dạng mà một cái vong hồn, một cái thần thức giống như các nhà ngoại cảm thấy, rồi là đi tìm, rồi làm những cái cuộc lễ cầu siêu, chẳng tế bạc độ cho những cái vong linh kia. Mình đừng có nghĩ rằng mình chết rồi sẽ còn như vậy, không phải. Theo quan điểm của nhà Phật, chết rồi thì chúng ta tùy nghiệp để thọ lấy một cái thân khác. Chết rồi tùy nghiệp để thọ lấy thân khác. Nó không có cố định là con người chết rồi sẽ là con người, con vật chết rồi sẽ là con vật, không phải như vậy. Mà tùy nghiệp để thọ lấy thân khác. Nhưng thọ lấy thân khác đó trong mấy dạng, nhà Phật chỉ rất là rõ ràng cho chúng ta. Khi một chúng sanh hữu tình này chết đi rồi, nó có khả năng tái sanh trở lại trong bao nhiêu cái dạng. Thì ở đây nhà Phật chỉ cho chúng ta thấy rằng khi một chúng sanh hữu tình chết đi, chúng ta sẽ mang lại những cái thân. Thì dù mang lại thân gì đi nữa, nhưng nó nếu như chưa có tu tập, chưa có giải thoát được thì chỉ lên xuống trong 6 con đường. Nhà Phật dùng cái thuật ngữ gọi là lục đạo luân hồi. Lục đạo, đạo tức là con đường, lục tức là 6, lên xuống trong 6 con đường, qua lại trong 6 con đường đó thì gọi là sanh tử luân hồi trong lục đạo. Lục đạo gồm có thứ nhất là trời, thứ hai là người, thứ ba là Atula, thứ tư là địa ngục, thứ năm là ngạ quỷ, thứ sáu là súc sanh. Chúng ta chết đi rồi có khả năng tái sanh trong 6 con đường đó, chứ nó không có mắc. Và cái dạng thần thức mà tái sanh bất cứ một cảnh giới, mang bất cứ một thân nào đi nữa, thì trong một đạo nó có 6 đạo trong đó, chứ không phải chỉ có một mà thôi. Cái này nó hơi xa chút xíu, ở đây chúng tôi xin từ từ trình bày cái vấn đề này. Mà ở đây chúng tôi chỉ chia sẻ ở chỗ là khi chúng ta chết rồi nó không có mắt, nhưng chúng ta cũng chưa biết chúng ta đi về đâu hết. Tuy nhiên có một cái quan điểm chúng ta cần phải thay đổi, đó là đừng nghĩ rằng chúng ta chết đi rồi là còn hoài cái thân này để rồi người thân á gửi tiền, gửi nhà, gửi cửa xuống dưới mà xài. Ở đây quý Phật tử ở đây có cúng, có hay đốt với tiền vàng bạc không? Có không? Có đốt nhà lầu xe hơi rồi không? Đốt bằng giấy á? Có người không, người có không ạ? Ở ngoài Bắc này tương đối có nhiều. Nhất là chuẩn bị tới tháng 7 rồi, là quý vị hay á sắm sửa tiền ha, giấy tiền vàng bạc rồi đốt kho, đốt nhà. Tại sao chúng ta đốt quý vị biết không? Tự vì mình nghĩ rằng là người thân của mình chết xuống dưới rồi vẫn còn đó và chờ chúng ta gửi những thứ này xuống để xài, phải không ạ? Quý vị nghĩ có xài được không? Không được sao đốt? Có thể mình nói một câu là xưa bày nay làm, phải không? Thì thật ra xin thưa Phật tử là không cách nào mà xài được đâu. Chúng tôi hay nói một cái ví dụ rất là cụ thể và dễ hiểu nhất á. Tôi giả sử như là người thân của mình chết rồi, chết xuống dưới rồi, bây giờ còn y cái thân đó, tức là 50 tuổi thì còn 50, y 50 tuổi, mà 60 tuổi thì còn y cái dáng hình 60 tuổi, 70 tuổi thì còn y dáng hình 70 tuổi. Như vậy mẹ của mình 70 tuổi rồi chết rồi, mình đốt cái xe hơi xuống dưới bả xài được không? Bả còn chạy xe được nữa đâu mà đốt xuống dưới, đúng không ạ? Như vậy mà tôi thấy có nhiều cái đám á, ông già như là 80 tuổi rồi vậy mà con cháu cứ đốt xe xuống rồi đốt ngựa xuống. Ông 70 tuổi sao ông cởi ngựa được mà đốt xuống hả? Còn lấy xe, xin lỗi là trên này ông có biết lấy xe hơi đâu mà gửi xe hơi xuống, gửi xuống dưới rưỡi, nhưng mà ông nhận được nha, ông nhận được cái xe hơi đó đi, ông có bằng sao lái à? Như vậy là quý vị xuống dưới là bắt ổng đi học luật nữa, học bằng lái xe. Mà 70 tuổi rồi ai cho học bằng lái xe nữa, phải không ạ? Còn ngược lại, nếu quý vị sợ ổng không có bằng xuống dưới chạy không được, quý vị đốt cái bằng giả xuống, đốt xuống dưới là bằng giả, chạy ra rủi mà dưới âm phủ nó có công an nó phạt cũng chết. Như vậy mà sao mình đốt xuống à? Đó, nói cái đó nói cho vui nha. Rồi thêm một cái nữa, đốt giấy tiền vàng bạc có xài được không? Bây giờ tôi lấy một cái ví dụ rất là cụ thể gần gũi để quý vị thấy là có xài được hay không, nghe không? Bây giờ mình thấy cái đồng đô la của Mỹ, Việt Nam mình xài được không? Được. Tại sao xài được? Bởi vì cái ngân hàng của Mỹ và ngân hàng của Việt Nam mình đã có sự ký hợp đồng, ký kết với nhau, cho nên cái đồng tiền này nó thông thương với nhau, gọi là đồng tiền này hợp pháp. Mình đem đồng đô la đổi với đồng tiền Việt Nam xài ok, không vấn đề gì hết, tại đất nước Việt Nam bình thường. Tại sao xài được? Bởi vì hai nước đã thông thương với nhau, đã có ký kết với nhau rồi, đúng không ạ? Cho nên không vấn đề gì hết. Ngược lại, nếu mà đồng đô la này mà không có sự chấp thuận của nhà nước Việt Nam, không có được ký hợp đồng để cho đồng tiền này được thông thương, thì mình xài cũng là đồng tiền lậu, xài không được, giống như đồng tiền giả mà thôi, giống miếng giấy mà thôi, không có giá trị gì hết. Thì xin hỏi với Phật tử, cái giấy tiền bằng bạc là ai làm ra? Ai làm ra đồng giấy tiền bằng bạc đó? Người, con người ở đây, con người ở nhân gian này. Cái ông mà sản xuất ra giấy tiền bằng bạc đó, ổng xuống dưới âm phủ, ổng gặp cái ông ngân hàng địa phủ lần nào chưa? Chưa. Chưa, mà tự ổng nặng ra xong xuôi rồi gửi cho người thân mình. Tôi nói rủi như người thân mình mà nhận được đồng tiền đó đi, xuống dưới xài, có nghĩa là tiền lậu, bắt nhốt chết. Đúng không ạ? Nó đâu có ký đâu mà, đâu ai ký cho đồng tiền đó là hợp lệ đâu mà. Thì làm sao xài được? Nói ngang đó thôi mình cũng đủ thấy rằng đã xài không được rồi. Như vậy mà hàng năm mình tốn bao nhiêu tiền để đốt, đây là đốt tiền này nha, đốt bao nhiêu tiền để đốt những thứ này. Mà mình hay có cái nói một cái câu rất là coi như đổ lỗi hết trong bà mình thôi, có nói xưa nè bày nay làm, bày tầm bậy cũng làm mà. Xưa bày là chuyện của xưa, còn nay mình thấy được cái gì đúng là mình phải sửa chứ, sao cứ đổ thừa xưa bày nay làm được. Cho nên cái quan điểm mà đốt giấy tiền vàng bạc nhà lầu xe hơi đó, xin thưa quý Phật tử, nó không có giá trị đối với nhà Phật. Và nếu mà dùng cái tâm thức của mình á để mà nói thì thật sự nguy hiểm cho người thân của mình. Khi mà chết xuống rồi, thật sự nó đâu phải người ta cứ ở hoài một cái cảnh giới đó đâu. Mình là người đệ tử Phật, lúc nào mình cũng mong muốn cho người thân của mình được tái sinh, tức là sinh lên những cái cảnh giới tốt đẹp hơn, gọi là siêu thoát. Chứ có ai mà mong muốn người thân của mình cứ ở dưới rồi chờ mình gửi xuống dưới xài hoài, gọi là xuống dưới âm phủ á, nói cái từ như người thế gian là âm phủ, ở xuống dưới hoài ở dưới á. Tôi gửi tiền gửi nhà xuống dưới, ông ở dưới ông xài, đừng bao giờ ông siêu lên hết đó. Như vậy mình ác hay mình thiện đây? Bất hiếu. Mình nếu thật sự có hiếu á, là mình cầu cho cái người chết của mình, người cha người mẹ hoặc là người thân của mình chết rồi làm sao nương cái những cái phước báu để tái sinh làm kiếp khác, chứ không phải là ở dưới hoài chịu khổ hoài như vậy. Quý nghe kịp không ạ? Cho nên là đối với người đệ tử Phật à, chúng tôi hôm nay không phải là nói chánh tín mà mê tín trong này, nhưng mà xuyên qua cái vấn đề gọi là chết rồi nó đi về ở đâu á, thì chúng tôi nói một chút xíu như vậy để chúng ta trong tháng 7 này chúng ta suy nghĩ lại một chút, đỡ bớt mua giấy tiền bằng bạc để dành tiền nó mua cá phóng sanh. À, làm những công đức lành nó là ý nghĩa hơn rất nhiều. Đừng có tốn tiền mua giấy tiền bằng bạc làm gì. À, và đừng có giết con này con kia để cúng nữa. Nhưng nói đại để là khi chúng ta chết rồi, nó sẽ đi trong 6 con đường, nó không có ở một chỗ nào nhất định hết. Đời nay chúng ta làm người nhưng chưa chắc đời sau chúng ta được tái sanh làm người trở lại. Hoặc là chúng ta tái sanh lên cảnh trời, hoặc là chúng ta có thể tái sanh làm người, hoặc là chúng ta có thể tái sanh vào trong ngạ quỷ, trong súc sanh. Ngạ quỷ tức là cái cảnh đói khát, súc sanh tức là mang thân này, con này thân con kia, chứ không nhất thiết gì phải cứ làm người hoài đâu. Như vậy là đệ tử Phật, Đức Phật rất thương yêu mình. Đức Phật muốn người đệ tử Phật cái gì thì cái tối thiểu cũng phải có lại được thân người cái đã. Đời nay của mình may mắn rồi, mình được làm người rồi, mình được may mắn mình mang thân người rồi. Đức Phật không muốn rằng người đệ tử Phật khi chết đi rồi mất thân người này, bởi vì có thân người này mình tu mới tốt được. Sinh lên cảnh trời á thì sung sướng quá cho nên rất là khó tu. Ở đây chúng ta thấy rồi, đừng nói lên cảnh trời làm gì, trong cái làng cái xã của mình thôi, ai mà giàu thì là giàu là khó tu lắm. Cái này không biết có ai là đại gia ngồi trong này không nha, mà thật sự đại gia là khó tu lắm á nha. Thì có tiền nhiều quá cho nên là mình lo làm kiếm tiền, mình lo đếm tiền, xong rồi mình lo đi du lịch, chứ mình không tu đâu. À, nếu mà có tu thì tu theo kiểu của đại gia là gì? Tức là gửi vài 300 ngàn, vài 300 triệu vô chùa cúng là xong thôi, chứ không bao giờ biết ngồi niệm Phật. Biểu ăn chay thì cũng chẳng có ăn được đâu. Thì cái đó đó nguy hiểm đó nha. Mình cúng Phật á, mình cúng dường cho Phật, mình bố thí, mình giúp người đó là làm phước. Làm phước thì có phước, chứ không mất đi đâu hết. Nhưng xin thưa quý Phật tử, cái phước đó mà mình mang cái thân gì để mình hưởng cái phước đó cũng rất là quan trọng. Mình làm phước là có phước, nhưng mà mang thân gì để hưởng cái phước đó là quan trọng. Nói ở đây xin đụng chạm chút xíu, mình thấy có những con chó con mèo nó ở trong nhà lầu xe hơi không à, nó ăn cơm ngon hơn cơm mình ăn á, đúng không ạ? Nó có phước bởi vì nó đã từng làm phước, nhưng mà nó không có gây nhân làm người, cho nên nó mang thân súc sanh. Chính vì lẽ đó cho nên chúng tôi nói, nếu như mà mình khá giả, mình đại gia này gì đó, mình nếu như mình không có tu á, mình chỉ tu phước thôi, chắc chắn quý vị có phước. Còn cái nhân mà gây, cái nhân để làm người quý vị không gây, xin thưa rằng á, cái gì nó ra cái đó. Đừng có nói tôi làm phước tôi được thân người, không phải vậy. Làm phước thì được phước, mà không trồng thân người thì không có thân người. Nhà Phật rất là rõ ràng cái chỗ đó, gọi là nhân quả, không có sai chạy đi đâu hết. Chính vì lẽ đó cho nên Đức Phật mong muốn rằng á, người đệ tử của mình dù giàu dù nghèo, hay là cái người ngu người giỏi, tất cả mọi tầng lớp, Đức Phật muốn cái người đệ tử của Phật á, người đệ tử của mình đầu tiên phải gây cái nhân làm người cái đã, rồi làm cái gì thì làm. Đời này chúng ta được mang thân người, đó là phước báu của mình rồi. Nhưng Đức Phật muốn rằng người đệ tử của Phật sau khi bỏ thân này đi rồi, cái tệ nhất, cái tối thiểu nhất cũng tiếp tục mang lại cái thân người. Đó là cái vấn đề căn bản nhất. Người nào muốn trở thành một con người đúng nghĩa là con người theo tư tưởng của nhà Phật, thì con người này phải quy y Tam Bảo và thọ trì năm điều răn cấm của Đức Phật dạy. Lúc đó trong đời sống này sống đầy đủ trọn vẹn ý nghĩa của một con người, nhân cách của một con người. Bỏ thân này đi rồi, tái sanh trở lại tiếp tục làm người, và làm con người tốt hơn trong đời này nữa. Vì sao mà như vậy? Trong lời Phật dạy, Đức Phật có dạy rằng người quy y Phật rồi thì không đọa vào địa ngục, quy y Pháp rồi thì không có đọa vào ngạ quỷ, và quy y Tăng rồi thì không có rớt vào súc sanh, chỉ có qua lại cõi trời cõi người mà thôi. Nó sướng như vậy đó. Nhưng ở chỗ là chúng ta quy y như thế nào, làm như thế nào mới được cái kết quả như vậy. Chứ quý vị đừng nghĩ rằng quy y có nghĩa là lên đó hoặc là không lên nữa. Bây giờ có người không lên nữa mà ngồi ở nhà gọi điện nói, sư ơi giờ con muốn có cái pháp danh quá, sư đặt cho con cái pháp danh. Có cái pháp danh rồi cái mình nói là mình là Phật tử rồi đó, quy y rồi đó. Xin thưa cái này là quy y lậu. Quy y lậu. Cái này giả, không có thật, không có kết quả gì đâu. Quy y nó phải có nguyên tắc rất là hẳn hoi. Mà muốn để cho đạt được kết quả như ý muốn, điều đầu tiên chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa của việc quy y. Hiểu được ý nghĩa đó. Bây giờ mình cắt nghĩa theo chữ, từng nghĩa để cho đạo tràng nắm được ha. Chữ quy có nghĩa là quay về, mà y là nương tựa. Quy y là quay về và nương tựa. Bởi vì từ trước tới giờ đó, chúng ta thường lấy tiền tài vật chất, danh vọng địa vị, vợ con cha mẹ, tất cả những thứ này chúng ta làm cái nơi nương tựa, làm cái nơi nương tựa. Nhưng xin thưa rằng mình thấy tiền tài vật chất nó không có bền vững, không bền vững. Có người rất là giàu nhưng được thời gian rồi trở thành tay trắng. Có người rất là nghèo nhưng một thời gian rồi trở thành giàu sang. Nó luôn luôn thay đổi, nó không bao giờ tồn tại vĩnh viễn hết. Mà kỳ trước chúng tôi có nói rồi đó, tức là tiền tài vật chất danh vọng địa vị như án mây chìm nổi thôi, nó lên xuống rất là nhanh, không tồn tại được. Và những thứ này chúng ta chết cũng không đem đi theo được. Đôi khi có những người không khéo thì có tiền rồi lại sinh ra bao nhiêu cái khổ đau khác. Cho nên đối với nhà Phật mà nói thì cái tiền tài vật chất không phải là cái cứu cánh của cuộc đời. Nó chỉ là những phương tiện để chúng ta sống mà thôi. Nó không phải là cứu cánh của cuộc đời. Nó không thể giúp cho chúng ta hết khổ đau được. Giúp cho chúng ta có cơm ăn áo mặc, nhưng chưa chắc giúp cho chúng ta hết khổ đau. Nhiều người nghèo đó quan niệm rằng tôi mà có tiền chắc tôi sướng lắm. Xin thưa chưa chắc. Quý vị không tin cứ hỏi những người có tiền coi sướng hay không biết liền. Nếu có tiền mà biết tu thì sướng. mà có tiền không biết tu coi chừng là khổ hơn là cái người không có tiền, bởi vì chúng ta tạo nghiệp. Cái này thì nói để chúng ta suy nghĩ thôi ha, chứ khỏi phân tích cái chỗ này. Cho nên tiền bạc không phải là cái cứu cánh để chúng ta nương tựa. Rồi cha mẹ, nếu chúng ta nói là chúng ta sẽ nương tựa với cha mẹ suốt cả cuộc đời này, thực sự cha mẹ bỏ chúng ta đi lúc nào chúng ta không biết đâu, vô thường mà, chết lúc nào chúng ta không hay. Vợ chồng con cái cũng vậy, sống với nhau còn duyên thì mình cùng trùng sống với nhau như vậy, nhưng thực sự ra mình đừng có tin 100% người ta ở suốt đời với mình. Này nói hơi buồn đây nha, nó hơi buồn nhưng sự thật nó là như vậy. Bởi vì Đức Phật dạy rất rõ ràng, tâm vô thường, cái tâm của con người ta nó thay đổi liên tục à, nó không có cái gì là nó cố định đâu. Nói xin lỗi là con cái nè, đối với cha mẹ nè, coi như cha mẹ cắt từng khúc ruột sinh đẻ mình ra đó, rồi nuôi nắng mình lớn lên đó, mà thử hỏi cái tình của đứa con nó dành cho cha mẹ đã thực hay chưa. Thì tất nhiên nói như vậy thì trong số nhiều đó nó có số ít là chân tình, là thật lòng. Những người đó là những người thật sự có học đạo lý, biết sống giữa con người với nhau, tôn trọng về cái tình cái nghĩa với nhau thì mới bền được như vậy. À, vợ chồng với nhau cũng vậy, mới đầu mà lấy nhau khoảng tầm là coi như là một năm đầu thì anh nói là em nghe, qua năm thứ hai là em nói thì anh nghe, mà sống qua tới khoảng cỡ 3 năm hoặc là có đứa con 3-4 tuổi rồi đó, thì hai vợ chồng cùng nói mà cả làng cùng nghe. Vậy thôi à. Ban đầu tiên mới cưới về thì hai người đi song song với nhau, lúc nào cũng đi song song với nhau hết á. Mà cưới về khoảng cỡ 2 năm sau rồi đó, thì chồng đi trước vợ chạy theo sau. Đó, quý vị ra đường mà thấy mà chồng đi trước rồi vợ đi theo sau, mà khoảng cỡ 2 năm chồng đi trước vợ sau còn gần. Nhưng mà quý vị để ý á, hễ mà ông chồng ông đi tuốt bên kia mà bà vợ còn đi ở lang thang đây là biết rồi đó, sắp chia tay rồi. Mà mới đầu tiên thương á, thương nhau thì nó dữ lắm. Cho nên là không nương tựa được. Tôi nói ở đây để tôi nói rằng cái tính chất vô thường và biến đổi của cuộc đời, con người với nhau cũng vậy mà vật chất cũng vậy, nó luôn luôn thay đổi, chúng ta không thể nương tựa được bền vững. Đức Phật thấy chúng sanh khổ sở như vậy, cho nên Đức Phật mới chỉ cho một cái phương pháp, chỉ cho một cái nơi nương tựa bền vững không thay đổi và nương tựa để có lợi ích, thì đó chính là Phật, là Pháp và Tăng. Cho nên quy là quay về mà y là nương tựa, quay về nương tựa với Đức Phật gọi là quy Tam Bảo nè, là quay về nương tựa với Phật, quay về nương tựa với Pháp và quay về nương tựa với Tăng, thì cái này gọi là quy y Tam Bảo. Tam Bảo nó gồm có Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật là một danh từ chung, là một tên danh từ chung chỉ cho tất cả những ai tu hành đạt được trí tuệ toàn vẹn, có một cái công năng giúp người và giúp mình thoát khỏi tất cả những nỗi khổ niềm đau, thì người đó được gọi là Phật. Quý Phật tử nhớ chỗ này nha, Phật là một danh từ chung chứ không dành riêng cho ai hết, là một danh từ chung. Mà danh từ đó đòi hỏi phải đạt đến một cái trình độ nhất định thì mới được mang cái danh từ đó, chứ không phải ai cũng vỗ ngực xưng tên ta là Phật được. Quý vị biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta và mười phương chư Phật phải tu hành cỡ nào mới thành Phật được không? 3 A Tăng kỳ kiếp, mình nói ở đây thôi, mình khỏi nói đi, tức là vô số thời gian không thể tính đếm được mới thành được Phật. Mình nói là tu rã xương á chứ không phải đơn giản. Còn mình ở đây thì tu một ngày mình thấy nó mệt mỏi như vậy đó, còn cứ tưởng tượng đi, Đức Phật của mình á, Đức Phật Thích Ca đó nghe, 6 năm khổ hạnh rừng già, 5 năm tầm sư học đạo, 49 ngày đêm liên tục ngồi thiền định với cây bồ đề, đó là kiếp này thôi. Kiếp này tu cỡ đó đó, còn nhiều kiếp trước nữa, vô số kiếp trước tu cỡ nào nữa mới thành Phật. Còn chúng ta tu một ngày mà chúng ta buông ra nằm dài luôn à. Mà đòi thành Phật là thành cái giống gì mà thành Phật được. Thành cái gì được mà thành. Nhưng mà không sao, cái gì cũng vậy, tức là tiệm tu, tiệm chứng, cái tu từ từ, từ từ chứ không sao, không có nản. Nhưng mà đầu tiên á, chúng ta phải hiểu được cái giá trị. Để thành Phật không phải đơn giản. Chúng ta học ở đây, chúng ta học cái danh từ cái đã, rồi ý nghĩa của nó sâu sắc thế nào á, các cái khóa giảng các quý thầy sẽ trình bày. Quý vị hiểu là Phật tức là một cái danh từ, một cái bảo hiệu chung chỉ cho những người đã có cái công năng là tự giác, tự bản thân mình giác ngộ cái khổ đau rồi, phương pháp để xóa bỏ tất cả những cái nguyên nhân gây ra khổ đó và đạt được sự an lạc hạnh phúc, tự mình làm được điều đó rồi, gọi là tự giác. Giác tha là đem cái hiểu biết của mình, đem sự an lạc hạnh phúc của mình chia sẻ, chỉ dạy cho tất cả mọi người cũng được an lạc hạnh phúc như mình, làm một cách trọn vẹn như vậy thì người đó được gọi là Phật. Vì nghe kịp không ạ? Nghe kịp không? Dạ. Đó là cái ý nghĩa đầu tiên là Phật ha. Rồi là Pháp. Pháp nghĩa là gì? Pháp tức là những lời Đức Phật dạy được chứa đựng trong ba tạng giáo điển, gồm có kinh tạng, luật tạng và luận tạng, chứa trong ba tạng giáo điển đó. Đó là những cái phương pháp để dẹp trừ tất cả những cái nguồn gốc gây ra khổ đau. Chính vì lẽ đó cho nên vị nào mà muốn hết khổ, muốn chấm dứt khổ đau thì phải học Phật Pháp thôi, tức là học những lời Phật dạy. Trong lời Phật dạy đó sẽ chỉ cho mình những cái phương pháp làm sao cho mình có đời sống an lạc hạnh phúc nhất. Rất là hay đó quý Phật tử à. Mình là Phật tử mà mình không được học Phật Pháp là một thiệt thòi lớn nhất của cuộc đời, là một mất mát, một cái điều mà bất hạnh nhất cuộc đời, chứ không đơn giản đâu. Cho nên người nào mà có những khổ đau á, chúng ta cố gắng học Phật, đừng có nản, cố gắng học Phật. Học Phật rồi sẽ bỏ xuống hết những cái khổ đau ngay à. Giá trị rất là cao, giá trị rất là cao. Có nhiều người học Phật rồi á hả, tức là có nhiều người là chưa học Phật thì khổ đau là muốn chết luôn, không muốn sống nữa. Nhưng mà sau khi học Phật rồi á, chuyển hóa hết tất cả mọi thứ, chuyển hóa hết tất cả mọi thứ. Cho nên công năng của lời Phật dạy rất lớn. Thì những lời Phật dạy được gọi là Pháp à, rất là quý báu, giá trị vô cùng. Cho nên gọi là Pháp bảo. Nó quý hơn tiền tài vật chất, nó quý hơn xe hơi, nó quý hơn nhà lầu. Bởi vì nhà lầu, xe hơi, tiền tài vật chất có thể giúp cho chúng ta đủ cơm ăn áo mặc, nhưng không thể nào xóa đi những cái nỗi khổ niềm đau trong lòng của mình. Có nhà lầu xe hơi nhưng mà nhảy lầu tự tử là chuyện bình thường, phải không quý Phật tử? Có không? Có biết cái đó không? Ta nhảy lầu tự tử là chuyện bình thường. Bởi vì sao mà ta giàu như vậy mà người ta tự tử, người ta chết? Nếu mà nói giàu là sung sướng là hạnh phúc thì tại làm sao người ta chết được? Bởi người ta bất hạnh, không có hạnh phúc cho nên người ta mới chết bằng cách tự tử chứ. Còn nếu có hạnh phúc thì ngu gì người ta tự tử chết đâu. Thì rõ ràng rằng tiền tài vật chất, tất cả những thứ này không giải quyết được những nỗi khổ niềm đau cho con người. Nó phải có một phương pháp giải khổ khác. Mà cái phương pháp giải khổ đó không có cái gì tối ưu bằng lời Phật dạy hết. Thì có một lần á, Trên một chuyến xe của ở trong miền Nam đó ha, tức là từ bến xe miền Tây mà đi về dưới bến xe của Đồng Tháp, thì khi đó có một chuyến xe 16 chỗ. Lúc đó trên xe thì có một vị thầy, một xuất gia, ngồi ở trong ghế trong rồi. Sau khi ngồi xong rồi thì có hai cô phụ nữ, hai cô gái còn trẻ. Một cô thì tầm khoảng cỡ 20 tuổi, còn một cô thì 22 tuổi. Hai cô này mới lên xe sau. Hai cô này lên thì thấy ông thầy, nhưng mà khổ nổi là hai cô này không có biết đạo Phật, không chưa có biết đạo Phật là gì hết. Thấy mấy thầy mặc áo rồi cạo đầu như vậy thì hai cô cũng biết lắm, như là người ngoài hành tinh tới vậy đó, không biết xưng hô là sao. Thì khi đó cái cô chị á, cô lớn á, cô 22 tuổi, cổ mới ngồi trong, cổ ngồi gần thầy. Còn cứ cô nhỏ đó thì cổ ngồi ngoài, cũng dãy ghế ba người ngồi như vậy. Thì ngồi xuống rồi á, thì cái cô trong á, cô lớn cổ mới lên tiếng, cô hỏi cái này là cô đây chưa hiểu đạo nghe, còn quý vị hiểu rồi khác hay không, nói với mấy cô trẻ trẻ đừng có bắt chước cái cô này nghe chưa. Thì cô hỏi về anh chứ anh cạo đầu là không gì vậy này, mấy vị đừng có bắt chước cô đó nghe không, chút nữa ra mà kêu tôi hỏi vậy là ăn đòn á nghe. Thì cô hỏi anh cạo đầu làm gì, thì thầy đó mới nói rằng là tôi là người tu, tôi xuất gia, tôi ở chùa à, cho nên là tôi cạo đầu. Hỏi cái cô hỏi tới nữa, cô hỏi vậy anh cạo đầu và anh được lấy vợ không. thầy cũng rất là nhiệt tình, cái thầy đó rất là nhiệt tình trả lời nó không được. Được cạo đầu tức là xuất gia rồi. Xuất gia nghĩa là gì? Thì thầy đó mới giải thích đó là xuất gia tức là con người này cảm thấy cái cuộc đời nó ràng buộc. Nếu mà mình có gia đình đó, vợ chồng con cái thì nó ràng buộc, nó nhỏ hẹp lắm, không có thể làm lợi ích cho mọi người được. Mà xuất gia để cắt đứt đi tất cả những cái dây tình ái này đó, rồi mình giữ cái tâm của mình rộng như hư không vậy, thì chúng ta mới có thể làm lợi ích cho tất cả mọi người được, mới có thời gian để học Phật được. Cho nên gọi là xuất gia. Xuất gia nói đơn giản là xa dứt, tức là xa tất cả những cái gì của thế gian, chấm dứt hẳn tất cả những phiền não khổ đau trong lòng của mình. Thì cổ trù tượng có nói rằng như vậy xuất gia rồi là sống một mình nên vậy đó. Rồi cổ mới hỏi tiếp, cổ hỏi như tại sao mà anh xuất gia mà rồi không có gia đình, không có gì hết, uổng quá vậy. Sao đạo Phật dạy cái gì mà anh thích anh xuất gia bỏ hết cuộc đời uổng như vậy? Thế có thầy mới nói đó là bởi vì tôi cảm nhận được rằng á là khi chúng ta học Phật á thì cái giáo pháp của Phật giúp cho chúng ta giải tỏa được tất cả những cái khổ đau và giúp cho con người ta có thể là từ cõi chết để đi về với cái cõi sống. Nó có một cái công năng lớn lắm mà con không hiểu đâu. Thì nói hoài cổ cũng không hiểu. Thì lúc đó thầy mới ví dụ, thầy mới nói ngày xưa đó khi Đức Phật còn tại thế, có một cái cô gái có con có chồng, nhà rất là giàu, tiền tài vật chất đầy đủ hết, nhưng mà bất hạnh cho cô gái đó thì mới còn trẻ như vậy nhưng mà chồng chết rồi. Khi chồng cô chết á thì cô ta có một đứa con trai cũng còn nhỏ, mới 5-7 tuổi à, còn nhỏ. Chồng chết rồi cổ rất là khổ đau, cho nên cổ mới nghĩ rằng cuộc đời của mình còn lại là sẽ nương tựa nơi đứa bé này, đứa con này để mình sống, lấy đó làm niềm vui để sống. Mất hết tất cả rồi, tiền tài vật chất không thành vấn đề, bây giờ cái tình cảm và niềm vui của cổ là ở đứa con trai này. Nhưng mà quý Phật tử biết là rất là bất hạnh, chồng vừa mất được 49 ngày đó thì đứa con này cũng mất luôn, đứa con trai này cũng chết luôn. Trước cái cú sốc như vậy cổ rất là đau đớn, không thể sống nổi nữa, cổ mới nghĩ đến con đường là tự tử. Nhưng mà cổ còn một cái hy vọng đó, cổ nghĩ rằng phải tìm làm sao ra được một vị thầy nào mà cứu cho con của cổ sống trở lại. Lúc đó cổ bỏ con của cổ trên cái xe đẩy á, cái xe đẩy cổ đẩy đi hết chỗ này tới chỗ khác, chỗ nào có thầy thuốc có bác sĩ nghe tin ở đâu là cổ đẩy đi tới đó, cầu xin những cái vị thầy đó cứu chữa cho con của mình sống lại. Xin thưa quý Phật tử á, làm sao mà chết rồi mà sống lại được? Nhưng mà trong đầu của cổ hy vọng là con của mình có thể sống lại được. Đẩy qua mấy ngày như vậy, mọi người đến đâu mọi người lắc đầu đến đó, không thể cứu chữa được con của cổ. Cổ buồn quá rồi, tính đến con đường tự tử thì mọi người thấy thương mà cản không có được, không ai ngăn cản được cổ hết. Thì khi đó đó, có một người mới bắt bảo với cổ rằng là nghe rằng hiện tại bây giờ là có Đức Phật đang còn tại thế nè, mà Đức Phật được gọi là Đại Y Vương, tức là một vị thầy thuốc rất giỏi, có thể chữa được tất cả các bệnh cho chúng sanh. Biết đâu chừng cổ đẩy con của cô đến đó đi, rồi đến đó gặp Đức Phật á, Đức Phật có thể chỉ cho một cái phương thuốc nào đó mà cứu sống con của cô thì sao. Nghe như vậy cổ rất là mừng, ngay lập tức cổ đẩy con của cổ đến gặp Phật. Quý vị biết hả, là khi đẩy đến rồi, Đức Phật đang ngồi như vậy, cổ đẩy tới trước mặt Phật á, cổ quỳ xuống cổ xin: Xin Thế Tôn hãy cứu con của con. Nếu Phật cứu được con của con là coi như cứu được đời của con, mà Phật không cứu được con của con thì con sẽ tự tử chết theo con của con, chứ con không thể sống một mình được. Quý vị biết Đức Phật rất là từ bi, rất là khéo léo. Đức Phật nói: Được, ta sẽ cứu sống con của ngươi. Mình đang mừng không? Nếu mà mình là người mẹ đó mừng không? Không còn gì bằng nữa hết. Cổ tỉnh táo trở lại hẳn hoi luôn, trở thấy cảm thấy hạnh phúc hẳn hoi lên liền. Nhưng mà Đức Phật nói thế này: Nhưng với một điều kiện đơn giản thôi. Cô nói bây giờ 1000 điều kiện đó con cũng làm, chứ không phải là một điều kiện. Miễn sao mà con của con sống thì làm cái gì con cũng làm hết á. Đức Phật mới nói không cần cái gì quan trọng hết. Bây giờ cô hãy đi, từ sáng hôm nay cho đến chiều hôm nay, cô đi hết làng này, cô xin cho ta 7 cái hạt cải 7 hạt cải để về làm thuốc chữa bệnh cứu cho con của cô. Nhưng mà với một điều kiện là 7 hạt cải đó phải được sinh ra từ một cái gia đình mà từ xưa đến giờ không có ai chết hết. Nhưng mà cái lúc đó cô ta đang đau khổ, nghe tới đó thì cô ta mừng rỡ lắm, đâu có kịp suy nghĩ gì đâu. Quý vị biết Đức Phật là một nhà tâm lý rất là siêu nghe không, rất là từ bi và rất là tâm lý, dùng tất cả những phương pháp để giúp chúng sanh mà. Cô ta nghe như vậy thì ngay lập tức đi xin liền, để con cô nằm đó và đi xin, đi từ sáng đến chiều tối xin 7 hạt cải thì nhà nào cũng đem ra 7 hạt cải được hết. Mà nắm 7 hạt cải trên tay xong rồi cô ta hỏi là từ xưa đến giờ nhà của anh, nhà của chị, nhà của cô có ai chết không, thì ai cũng trả lời là có người chết hết. Thì quý vị có biết có một nhà nào mà không có người chết không? Không, ông cố, ông tổ, ông tằng, ông sơ, ông nội, ông ngoại dài dài chết xuống chứ không bao giờ mà không có nhà nào không có ai chết hết. Ngồi ở đây có nhà nào mà không có người chết không? Ai cũng có người chết hết, nhà nào cũng vậy. Cuối cùng đến chiều tối rồi đó, cô ta mệt lả người ra rồi mà vẫn xin chưa được 7 hạt cải. Cô ta quyết định vào một cái nhà cuối cùng để xin, xin ra được 7 hạt cải. Thì nắm 7 hạt cải trên tay, cô ta mới hỏi ông chủ nhà, xin hỏi anh là nhà anh từ xưa giờ có ai chết không? Ông kia ông mới nói chứ, làm gì mà từ xưa giờ mà có nhà nào mà không có người chết đâu. Thì cô ta khóc và kể lại cái hoàn cảnh của cô như vậy, kể lại cô có một đứa con chết đi như vậy đó, bây giờ cô không chấp nhận đem nó chôn mà để đó để đi tìm thuốc để cứu con lại. Đức Phật biểu đi tìm hạt cải để cứu con. Ông ta mới nói cho cô biết rằng là gia đình của tôi nè cũng mới vừa có một đứa con bằng tuổi của cô vừa chết vừa mới chôn xong rồi nè. Ông ta mới nói với con như thế này, tại sao cô khờ như vậy, trên cuộc đời này sống đã sinh ra là phải có chết đi, mà cái chết nó không hẹn với ai hết, nó không hẹn với ai hết. Ở đây có ai hẹn được mình ngày nào chết không? Gọi là vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ mà, tiêu tồn tịch phong sát na dị thế. Cái vô thường sanh già bệnh chết nó không hẹn với ai hết, tiêu tồn tịch vong, sáng còn nhưng tối có thể mất rồi. Người đời sau người ta còn hay nói là sao, dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ gì có ngày mai. Dép mình ngủ mình để dưới giường mình ngủ đó, nhưng mà lên trên giường ngủ một giấc rồi, đừng nghĩ rằng ngày mai mình còn mang được đôi dép này nghe, chưa chắc à nghe. Nó đơn giản đâu à. Và chết nó không hẹn với tuổi nào hết, không phải 50 tuổi mới chết, cũng chẳng phải là 3 tuổi không chết được. Xin thưa rằng 3 tuổi chết cũng được, 1 tuổi chết cũng được, 5 tuổi cũng chết được, 70 tuổi chết cũng được. Cái chết nó không hẹn với bất cứ một độ tuổi nào hết. Như thế thì con của tôi, cô 5 tuổi chết, con của tôi 5 tuổi nó cũng chết đây nè. Chết đâu có hẹn được với ai. Đó là một sự thật trên cuộc đời mà làm sao mà nói được. Giống như lửa là phải nóng, nó sống là phải chết, thế thôi à. Mà chết thì không có quy định tuổi tác. Như thế thì tại làm sao cô lại làm ngược đi cái dòng sinh diệt của con người, của chúng sanh được. Cô làm như vậy là ngu, là mê muội. Đức Phật dạy cho cô đi xin hạt cải là để làm gì cô biết không? Để chỉ cho cô thấy rằng ai cũng có hoàn cảnh như cô hết, nhưng mà người ta vẫn sống tốt đẹp, vẫn làm tốt cho đời, tốt cho mọi người, có ý nghĩa trong cuộc sống. Thì tại làm sao cô cũng như người ta mà cô lại có một cái ý nghĩ tầm bậy như vậy. Thì ông ta nói cho cô một tràng như vậy, xong rồi cô ta tỉnh táo hoàn toàn lên. Từ vì nguyên nhân từ sáng đến giờ cô ta đã chứng kiến có vô số gia đình còn bất hạnh hơn cô rất nhiều nữa mà người ta sống rất là tốt. Từ đó cô ta nhìn lại bản thân của mình, cảm thấy mắc cỡ, cảm thấy hổ thẹn. Và lúc đó cô về bạch với Phật: bạch Thế Tôn, con chấp nhận cái sự thật này, con xin đem con của con đi chôn và con muốn làm đệ tử của Phật. Trở lại sống không ạ? Chứ nếu như mà mình hoặc là một người nào đó mà không có phương pháp thì cô ta tự tử chết chắc. Tự là trong lòng của cô ta nghĩ rằng mình là bất hạnh nhất trên thế gian rồi, phải không? Thì thầy đó thì kể cho cô gái đó nghe. Cái cô gái mà lúc nãy đi trên xe đó nè, tôi quay lại cái câu chuyện đó chút xíu ha. Thì cái cô gái mà đang ngồi để mà kêu thầy bằng anh á, nó kể là cô gái đó nghe. Thì cái cô lớn nó cổ trợn mắt, cổ nhìn, cổ nói cũng có lý. Cũng có lý. Thì khi đó thầy mới nói về cái nhân quả, cái đạo lý trong nhà Phật cho cổ nghe nữa. Thì lúc đó cô lớn mới quay cho cổ hỏi là: như vậy thì trong cái lời của Đức Phật dạy hay như vậy đó, cứu được cho người ta là coi như là muốn tự tử chết rồi à. Mà mất con mất chồng mà muốn tự tử chết mà cứu sống được rồi. Bây giờ hỏi anh nha, lúc này hỏi anh nữa, hỏi anh đó là bây giờ mà rủi, nhưng mà đứa nào mà thất tình mà nó chết á, nó muốn chết á, có cách nào để khuyên bảo nó đừng có chết không? Ông thầy ông nói cái này hơi căng này nha, đứa mà nó thất tình nó muốn chết rồi là khó cứu lắm chứ không dễ nghe. Đang biết ai thất tình muốn chết không đây? Thất tình ở đây, cái vụ thất tình này tức là có nghĩa là bồ bỏ đó nghe, muốn chết rồi làm sao cứu đây? Thì ông thầy ông nói gì hết, ông mới nói vậy nè, ông nói cái đứa nào á mà nó thất tình mà nó chết á thì cái đứa đó là cực kỳ ngu. Nói vậy xong xuôi thì cái con nhỏ mà ngồi bên cạnh á, nó trợn mắt nó nhìn ông thầy nó gườm. Thầy cũng không biết chuyện gì hết. Ông thầy mới nói tại sao phải không? Thầy để hiểu tại sao thì lấy cái ví dụ. Ông nói là tức là giống như cái người mà bỏ cái tờ giấy, đem cái tờ giấy 50.000 đốt đi để tìm cái tờ giấy 5.000 thôi à, thì cái đó không ngu là cái gì. Ông mới nói thế này, trên một cái chuyến tàu lửa đi trên chuyến tàu lửa đó thì có rất nhiều người, thì trong đó có một chàng thanh niên, ảnh lấy tiền ảnh đếm, bởi vì không có ánh đèn, lấy tiền ra thì vô tình ảnh làm rớt cái tờ giấy 5.000, ảnh làm rớt xuống không biết ở đâu hết, ảnh muốn tìm lại tờ giấy 5.000 đó nhưng mà không có ánh đèn, tối lắm. Anh ta mới mượn cái hòm quẹt của cái người bên cạnh, nó cho mượn cái hòm quẹt để lấy lửa để tìm cái tờ giấy 5.000. Khi bật cái hòm quẹt lên để lấy ánh sáng soi như thế này á, thì cái anh mà cho mượn hòm quẹt anh mới nói là không được nha, anh phải kiếm cái gì anh đốt, anh lấy lửa anh tìm, chứ anh đốt vậy hết ga sao tôi xài. Thì ngay lập tức anh chàng kia anh móc trong túi ra tờ giấy 50.000 đưa cho anh đốt, lấy lửa tìm tờ giấy 5.000. Quý Phật tử của mình thấy đó là một câu chuyện buồn cười, một câu chuyện không thể xảy ra. Nhưng xin thưa quý Phật tử rằng á, thầy đó mới nói như thế này nè, cái người nào mà thất tình mà tự tử chết đi á thì không khác gì cái anh chàng ngu kia hết. Bởi vì sao? Bởi vì cô ta đã đốt đi cái tờ giấy 50.000 mà để vì cái tờ giấy 5.000 mà thôi à, mà chưa chắc gì lượm lại được tờ giấy 5.000 đó nữa. Tại vì sao như vậy? Khi mình nói là thất tình có nghĩa là mất đi một cái tình cảm của ai đó dành cho mình, nhưng đó chỉ là một thôi, chỉ là một thôi, còn lại là bao nhiêu cha mẹ mình thương mình ha, anh chị em thương mình, bà con quyến thuộc bạn bè, bao nhiêu tình thương khác dành cho mình. Mình chỉ vì một cái đứa con trai nào đó, một cái đứa con gái nào đó mà đi bỏ hết tất cả những tình thương cha mẹ, bà con quyến thuộc, bạn bè của mình, bao nhiêu tình thương dành cho mình bỏ hết, mình chỉ vì có một cái chút xíu đó thôi à. Có phải là đốt tờ giấy 50.000 để đi tìm tờ giấy 5.000 không? Nhưng mà đốt đi rồi có lấy được tờ giấy 5.000 đâu, chưa chắc nữa à. Có phải là ngu không à? Đó, chỗ này. Khi mà thầy đã nói như vậy rồi thì cái cô bé nhỏ nhỏ đó, mặt mày của cổ thay đổi khác liền. Nói tới đó xong rồi á, tức là từ cái chuyến xe mà từ chỗ mà bến xe Cao Lãnh á, bến xe miền Tây mà đi về Cao Lãnh là nó ngồi trên xe khoảng tầm 2 tiếng rưỡi tới 3 tiếng đồng hồ lận. Nói suốt những lời Phật dạy như vậy cho đến gần tới bến xe rồi, chuẩn bị chia tay thì chuẩn bị xuống rồi đó, đường ai nấy đi rồi đó. Thì cái cô lớn đó, cổ bắt đầu mới thay đổi cái cách nhìn, cách nghĩ. Thì cổ mới kêu á, cổ mới hỏi về cái thầy đó là bây giờ xưng hô như thế nào mới phải. Thì thầy đó mới dạy cho cô cách xưng hô giữa người thầy và người ngoài đời như thế nào. Thì cổ chấp nhận kêu bằng thầy và xưng bằng con luôn. Thì cổ mới nói kể thiệt, cổ nói á, cổ mới giới thiệu, cổ kéo cái cô em qua, cổ nói là đây là em của con, và hai chị em của con á là người ở Sài Gòn. Thì đứa em này nó đang học, nhưng mà nó thương một cái thằng này, thương thằng trai đó, hai đứa hò hẹn non thề biển với nhau gì đó không biết, rồi có một cuộc tình đó, ban đầu tiên cũng rất là đầm ấm. Thì cái kết quả của cuộc tình đó thì cái cô con gái 20 tuổi này á, kết quả của cuộc tình đó là có vậy rồi. Mà không dám cho cha mẹ biết, không dám cho cha mẹ biết. Mà phải chi mà anh chàng này chấp nhận, anh chàng này không chấp nhận, không nhìn nhận. Cô ta buồn quá cho nên là uống thuốc tự tử 2 lần mà không chết quý vị. Tự tử 2 lần không chết. Giấu kín hết, chỉ có một người chị biết thôi. Người chị rất thương em, giấu cho cha mẹ hay. Và hiện tại thì anh chàng đó, ảnh đã có người khác luôn rồi. Cái cô con gái này rất là hẳn, rất là buồn bã, không biết làm sao hết. Tìm tới không có gặp, cho nên buồn quá tự tử chết mà chết, chưa có chết được, tự tử mà chết không được. Hai chị em nó mới nói thiệt đó là hôm nay tụi con đi xuống đây là mục đích là đi về Châu Đốc. Thì ở đây bà con mình toàn bộ là người Bắc, không biết Châu Đốc là ở đâu ha. Tức là Châu Đốc là vùng cách Cao Lãnh nó cũng khá xa. và nơi đó nghe nói là có những cái người mà chuyên về làm bùa làm ngải gì đó. Là hai chị em của con mới tính là đi về Châu Đốc á, để mà thuê cái ông thầy nào giỏi giỏi á thư cái. Nhưng mà rất là may, trên xe gặp được ông thầy đó, ông khuyên giải đâu đó hết rồi. Và cuối cùng thầy mới giải thích cho cái nhân, cái quả, cái đạo lý sống ở đời, cái nào là hạnh phúc, cái nào là an vui, cái nào là niềm vui thật sự trong cuộc đời. Và cái mà người ta đem đến cho mình cũng không nên trách người ta, vì khi đó cũng là cái mình đã từng làm cho người ta khổ đau rồi. Đã giải thích tất cả các cái rồi thì hai chị em đó chấp nhận bỏ hết tất cả hận thù, không có còn hận thù nữa. Và thầy mới khuyên thôi bây giờ tốt nhất là tối rồi đừng có vào Châu Đốc nữa, mà thôi bây giờ về chùa ở đi. Giới thiệu về chùa Ni. Về chùa Ni thì thông qua tiếp xúc với quý sư cô ở chùa, quý sư cô cũng dạy bảo thêm. Cuối cùng thì cô bé đó phát tâm làm người tu. Và nghe lời cô quý sư cô về nói với thật với cha mẹ, chờ sinh nở xong xuôi rồi nhờ cha mẹ giúp đỡ và trở thành một người xuất gia. Quý vị thấy nếu không có đạo Phật ai cứu được những người này, đúng không quý vị? Cho nên mới nói rằng lời Phật nó là một gì, đó là một cái vật quý giá nhất ở trên đời, mà tiền tài vật chất kim cương hột xoàn không thể thay thế được cho lời Phật dạy. Cho nên gọi là pháp bảo, là một phương pháp mà do Đức Phật chỉ dạy lại, giúp cho con người ta chấm dứt khổ đau trong đời này. Không những trong đời này không, mà còn chấm dứt khổ đau trong muôn đời sau nữa. Cho nên gọi là pháp bảo. Đó, pháp bảo. Và còn cái bảo thứ ba gọi là tăng bảo. Tăng bảo là gì? Ở đây bảo cũng là quý báu rồi ha. Mà tăng bảo, tăng tức là chỉ cho một đoàn thể xuất gia, những người cạo đầu, mặc áo, giữ gìn giới luật của Đức Phật, học những lời Phật dạy để truyền trao những lời Phật dạy đó cho tất cả mọi người, thì cái này gọi là tăng. Tăng á, thì Trung Hoa dịch là hòa hợp chúng. Tăng nói đủ là tăng già ha, mà Trung Hoa dịch là hòa hợp chúng. Ở đây chúng tôi nói làm hai lĩnh vực. Một là chỉ cho đoàn thể xuất gia tu học, sống thanh tịnh, sống theo tinh thần lục hòa, tuân lữ những điều răn cấm của Đức Phật, thì cái này gọi là tăng rồi. Nhưng mà quý Phật tử tu chung với nhau như thế này, cũng sống trong tinh thần lục hòa, tuân giữ những điều răn cấm của lời Phật dạy, tuân giữ những điều Đức Phật đã dạy, thì đoàn thể này cũng được gọi là tăng. Nhưng với điều kiện là sống hòa hợp và thanh tịnh, không chống trái lẫn nhau, không nói xấu lẫn nhau, không có buồn giận lẫn nhau, thì đoàn thể này được gọi là tăng. Quý vị nắm được không ạ? Nhưng quý vị cũng trở thành tăng đó nghe. Nhưng mà với một điều kiện là quý vị sống hòa hợp và thanh tịnh. Chứ tăng thì không có cãi vã với nhau, không có gây lộn với nhau. Mà đặc biệt với người xuất gia đó, thì quý vị biết và phân biệt ra hai cái rõ ràng. Thì chư tăng ở trong chùa nè có một cái lĩnh vực riêng, quý thầy trong chùa có một lĩnh vực riêng, mà mình làm không được cái lĩnh vực đó. Và đặc biệt hơn nữa, quý thầy xuất gia trong chùa là những người được gọi là chúng trung tôn, là người thay thế cho Phật để mà nói những lời Phật dạy lại thế gian này. Phật là cao nhất, nhưng mà ở thế gian này nếu có Phật có Pháp mà không có tăng thì cũng không được. Phật thì đã nhập Niết Bàn rồi, còn tượng không à. Pháp thì còn nằm trong ba tạng giáo điển. Cho nên chư tăng có một cái vai trò, cái trách nhiệm rất là lớn ở thế gian này, là thay Phật để tuyên dương lại những lời Phật dạy, hướng dẫn cho Phật tử đi con đường đúng. Cho nên chư tăng rất là quan trọng. Do vì lẽ đó cho nên quý vị đi chùa đó nghe, nhiều lúc mình vô ý, mình quy y Phật, quy y Pháp, mình chỉ biến Phật Pháp thôi. Nói tôi đến chùa tôi lạy Phật, nói tôi tụng kinh là được rồi, cần gì tôi quy Tam Bảo làm cái gì, xin thưa sai rồi. Nếu quý vị không quy y Tam Bảo có nghĩa không quy y với Phật, không quy y Pháp, không quy y với Tăng, ai là người dạy dỗ cho mình đây? Ai là người hướng dẫn mình đi đúng đi sai đây? Nhưng mà thường mình có một cái quan điểm rất là lệch lạc. Tôi tu Phật, tôi niệm Phật thôi, còn mấy thầy kệ mấy thầy. Xin thưa cái đó gọi là bất kính rồi, không có thể có kết quả tốt đẹp được. Mà muốn có được một cái kết quả tốt đẹp á, quý vị phải nhớ, phải có một cái nhìn rất là rõ ràng, hết sức cẩn thận về hàng xuất gia. Nếu ai mà có cái tâm coi thường rồi, thực sự không học được nữa, và sẽ tổn phước rất lớn, không thể tu được. Mình nói tăng bảo là một cái ngôi quý báu nhất ở thế gian này, nằm trong ba ngôi báu. Mình phải nhìn thấy cho được cái quý báu ở chỗ nào. Chứ mình nghĩ ông thầy ổng cũng như mình thôi, ổng khác cái là ổng cạo đầu, khác cái nữa là ổng may cái áo ổng mặc vô, có cái gì đâu mình lại ổng. Thì ngày xưa có một vị vua đã từng bị cái hàng quần thần của mình chỉ trích mỗi khi mà ông ta lạy chư tăng. Thì ông vua này ổng rất là cung kính chư tăng, thấy quý thầy đi ngang qua là ông ngay lập tức ông đứng dậy, ông lại, ông lại vua đó nghe, mà ông đứng dậy, ông lại, ông lại sát đắc luôn. Thì lúc đó có những cái vị nịnh thần á, không có thích mấy thầy, mới nói với ông vua thế này nè: vua là một bậc cha bậc mẹ của thiên hạ, cha của muôn dân, thì có lý nào vua lại đi lạy những cái ông mà trọc đầu như vậy? Ông cũng cái đầu như như mình đây, ông có cái gì đâu mà là vua phải làm lễ tới như vậy, không có đáng. Ông vua ông không nói gì hết á, ông nói đúng, lời ông nói rất đúng, thầy đó cũng y như mình có gì đâu. Nói xong đó thôi, vua không nói gì nữa hết. Thì qua vài tháng sau, vua triệu tập 100 người, triệu tập tất cả tổng cộng là 100 người. Vua sai mọi người, mỗi người đem một cái đầu của một con vật để đi bán. Mỗi người cầm một cái đầu để đi bán, bán và lấy tiền về cho vua. Riêng cái ông mà bữa rồi ông nói rằng cái đầu của vua là đầu cao cao quý, à, vua là mẹ của thiên hạ, không thể nào cúi cái đầu mình trước cái chân của ông thầy đó được. Cái đầu là rất là cao quý, không thể cúi xuống để mà làm lễ dưới chân của ông thầy. Thì lúc đó cái ông mà nói như vậy đó, thì ông vua ông mới đưa cho một cái đầu của một tội tử tội phạm tội mà bị chém đầu á, đưa cái đầu người cho ông này nắm đi bán, biểu ông là từ sáng tới chiều phải bán đem tiền về. Là quý vị biết rồi đó, 100 cái người mà đi ra đi á, thì 99 người bán hết, đem tiền về được hết á. Đầu con chó, con mèo, con gì cũng có người mua ăn hết. Nhưng mà riêng cái ông mà cầm cái đầu người đi thì cầm về lại thôi à. Quý vị biết có ai mà ở đây dám mua đầu người ăn không? Người ta thấy người ta chạy mất tiêu rồi. Về xong xuôi rồi á, cái ông quan thì ông mới nói rằng: tao vua là các cái đầu người ta đều mua ăn hết, nhưng mà thấy đầu người là tao chạy rồi, đâu có bán được đâu. Ông vua ông nói: ủa, tại sao bữa rồi ông nói là cái đầu của mình á, mà nhất là cái đầu của vua rồi nữa ha, là cao quý mà, là đáng tôn trọng mà. Nếu mà nói cái đầu là đáng tôn trọng, là cao quý nhất á, thì người ta thấy cái đầu người ta mua để người ta thờ rồi, tại sao không ai dám mua hết, mà thấy người ta bỏ ta chạy hết. Ngang đó ông vua ông mới nói: thực sự cái tôn quý hay là không tôn quý không phải ở cái hình thức này, không phải vì cái đầu này, mà vì cái đạo đức, về cái trí tuệ, cái nhân phẩm của con người đó, chứ không phải cái đầu, không phải cái thân này. Cho nên ta cúi đầu trước những vị tu hành kia, không phải ta cúi đầu trước cái thân tứ đại của mấy thầy đó, mà tôi cúi đầu trước cái đạo đức, cái nhân phẩm. Cái quý thầy đó làm được mà ta không làm được, cho nên ta cúi đầu để ta học hỏi, chứ không phải ta cúi đầu là vì cái thân thể tứ đại của ổng, mà tôi cúi đầu trước cái đạo đức, cái nhân cách của ổng, để ta được học hỏi những cái nhân cách, cái đạo đức đó mà ta cúi đầu. Mình cúi đầu trước chư tăng không phải là vì cái thân này, không phải như vậy. Thân mình và thân người đó cũng y như vậy thôi. Nhưng mà mình cúi đầu trước cái gì? Trước những cái mà những người đó làm được, mình chưa làm được. Xin thưa quý Phật tử, nếu chúng ta thấy cho được đó, chúng ta thấy có những cái chúng ta chưa làm được mà những người đó làm được. Mình thấy đầu tiên nha, cái đơn giản nhỏ nhặt nhất nha. Bây giờ quý vị dám cạo đầu chưa? Nói vậy xong có người dặn nó, lát tôi ra tôi cạo nha. Đó là dặn mà nói thôi, chứ nói xin thưa quý vị ai cũng muốn đẹp hết trơn á, nhất là người nữ. Ta nói cái răng, cái tóc là gốc con người. Mấy vị mà đẹp là nhờ có cái máy tóc. Mấy cô nữ ha, mua xăm siêu bồ kết rồi là light boy gì đó, gội hàng ngày cho nó thơm, tóc nó thẳng nó mới đẹp. Sáng nào cũng soi gương, cũng phải bệnh cái kiểu này kiểu khác để trang điểm cho nó, mà giật lóc rồi đấy. Hết đẹp rồi. Cho nên cạo cái đầu là đấy khó rồi. Cái khó thứ nhất. Cái khó thứ hai đó là sao? Người xuất gia gọi là miếng ly hương đảng thế pháp bẩm sư, nội hằng khắc nguyện chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Cái người xuất gia gọi là miếng ly hương đảng, nghĩa là gì? Rời bỏ gia đình, rời bỏ quê hương quyến thuộc để đi cù bơ cù bắp vô chùa ở, không có ai quen hết trơn á. Vô sống với huynh đệ xa lạ với nhau không à. Mình chẳng biết cái ông đó là ở đâu, thầy đó là ở đâu, không bằng biết. Vô đó sống trong một cái môi trường toàn những người xa lạ, mày khó không? Và vô đó rồi á, không phải là ở như ở ngoài nhà, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, không phải vậy. Có giờ có giấc đâu đó đàng hoàng, trật một chút là bị la, trật một chút là bị quỳ hương. Thì mình thấy Có những con người, người ta sống trong nhà tới đầy đủ như vậy, nhưng mà người ta bỏ vô chùa, chịu sự ràng buộc như vậy. Mình thấy khó làm hay dễ làm đây? Những cái đó mình thấy mình làm chưa được rồi đó. Đừng có nói cái khác nha, nhưng mà đó chỉ là hình thức thôi, chưa có gì hết. Nhưng mà cái người xuất gia còn cái một cái rất là khó làm nữa, đó là chuyển hóa nội tâm. Tôi nói một cách đơn giản để quý vị hình dung cái người xuất gia trong chùa. Chẳng hạn như quý vị chiều hôm nay quý vị buồn, quý vị buồn thì có thể đi tìm bạn nói chuyện, có thể đi ra quán uống cà phê, có thể đi coi cine, có thể tụ năm tụ bảy để đi lang thang ngoài đường cho nó đỡ buồn. Bây giờ thử hỏi mấy chú tiểu trong chùa nè, mấy sư cô sư sãi trong chùa nè, buồn có dám đi ra quán ngồi uống không? Dám không? Buồn cũng ráng mà ngồi trong chùa nghe, nhớ nhà cũng ráng mà ngồi trong chùa nghe. Mà rồi thêm một điều nữa nha, tôi nói ở đây là nói trong phạm trù của những người tu mà đang chuyển hóa nội tâm mình. Người ta tu không phải thánh đâu nghe, ta còn giận còn hờn còn buồn đủ thứ không không, nhưng mà ta kềm chế để chuyển hóa. Nói xin lỗi nè, khi mà ai đó nói mình giận, quý Phật tử với nhau á nghe, hoặc là không phải Phật tử, ai mà làm sai ý mình chửi, mình la, mình hét được. Nhưng mà cỡ ông thầy này, ai làm sai ý nghe, có giận cỡ nào đi nữa cũng ráng kềm nó xuống, có nói một vài lời đó thôi chứ không thể nào ra hết rồi, đâu thể làm như vậy được. Thì những cái mà chuyển hóa cái nội tâm, dùng những cái gì đó để nhìn, để đè nó xuống, quý vị thấy dễ hay khó? Đức Phật đã dạy nè, chiến thắng hàng ngàn ngàn quân giặc đó không phải là chiến công oanh liệt, mà chiến thắng tự lòng mình đó là chiến công oanh liệt nhất. Chiến thắng được lòng mình đó mới là chiến công oanh liệt. Mình giận lên nhưng mà mình không có chạy theo cái giận đó, mình tham lên mà mình nhịn được, mình bực lên nhưng mà mình không có la. Dễ hay khó? Quý vị trả lời thử coi dễ hay khó. Cho nên những người tu là những con người đang làm cái việc đó. Tại sao người ta làm việc đó? Người ta làm việc đó để hoàn thiện cho tự thân người ta. Hoàn thiện cho tự thân người ta rồi, người ta đem để người ta giúp ích lại cho tất cả mọi người. Và nói xin thưa rằng, những người xuất gia là những người chấp nhận hy sinh đó quý Phật tử à, không đơn giản đâu. Nói xin lỗi rằng cái người bán vé số thôi, mà nếu như nó không chấp nhận hy sinh, nó cũng không bao giờ dám vô chùa ở. Cho nên xuất gia không phải vì cái ăn cái mặc đâu. Nếu mà nói xuất gia để vì cái ăn cái mặc đó, thì xin thưa mấy đứa bán vé số, mấy đứa ăn xin nó vô chùa nó ở hết rồi, cho nó sướng cái thân nó ra. Trong có ngu dại gì mà đi xin ngồi kia nắng khổ như vậy. Mà trong chùa vô đây nói là coi như là ăn cơm ở nhà mát ăn bát vàng, mà ai dạy gì không vô. Cứ vô đây thử coi thử có được ăn cơm ăn coi như là ở nhà mát ăn bát vàng như quý vị nghĩ hay không là biết liền à. Một ngày thôi đã muốn về rồi, không đơn giản đâu à, đúng không ạ? Bởi vì thứ nhất là phải kềm chế về cái thân, thứ hai là chuyển hóa nội tâm, không phải ai cũng làm được. Thì mình thấy cái đó gọi là một cái sự hy sinh. Người ta hy sinh đi tất cả những cái ham muốn của người ta, và đặc biệt nhất là những người trẻ tuổi. Những người trẻ tuổi, người ta thực sự ai cũng có lòng ham muốn ở thế gian hết. Tài sắc danh thực thì ai cũng thèm muốn, bởi vì nó là ngũ dục lạc ở thế gian mà ai không muốn. Nhưng mà người ta chấp nhận hy sinh những thứ này để người ta đi tìm cái cao cả hơn, cái tốt đẹp hơn để giúp cho đời, mà người ta chấm dứt tất cả những cái vui ở ngoài thế gian. Chứ quý vị đừng có tưởng rằng là mấy thầy này là coi như hết xài ngoài đời đó mới vô chùa. Không phải đâu ạ. Nếu mà ai nghĩ như vậy, cứ vô chùa để ở thử 3 bữa thôi, khỏi cạo đầu, ở 3 bữa, chấp nhận làm những điều trong chùa 3 bữa thôi, là quý vị hiểu được cái vấn đề đó. Quý vị hiểu cái này không ạ? Cho nên tăng được gọi là tăng bảo, là một ngôi quý báu ở thế gian, quý báu vô cùng. Tiền tài vật chất không thay đổi được cho những người này đâu. Còn khi mà đã là một người thầy rồi đó, thì xin thưa rằng những người đó, dù là mình gọi là thầy, nhưng đôi khi có những vị mà người ta còn tính chất phàm phu nhiều, còn có những cái sai lầm nhiều. Quý vị cũng đừng có vì như vậy mà nản lòng, mà bắt cung kính với Tam Bảo là có tội. Có những thành phần đã xuất gia rồi, nhưng mà người ta vẫn chưa có nghiêm trì được giới luật của nhà Phật 100%. Nhưng mà chưa nghiêm trì được 100%, chí ít người ta cũng hơn mình chứ không có thua mình đâu. Cũng hơn mình chứ không thua được. Tôi lấy một ví dụ đơn giản thôi. Cái này là có sự thật là xảy ra rồi. Thì có một vị hòa thượng á, nuôi chú tiểu tương đối đông. Mà quý vị biết là chú tiểu, mà chùa mình đây cũng có chú tiểu rồi nè. Cái độ tuổi mà khoảng cỡ 17, 10, 15 tuổi, 10 tuổi, 11, 12 tuổi đó là rất là hiếu động, rất là ham chơi. Cho nên hôm đó có mấy cô đến chùa, đi cúng chùa, đem bông trái rồi vô chùa cúng và thăm hòa thượng. Thì mới vừa vô tới cổng chùa thấy mấy chú tiểu ở ngoài đó giỡn, đánh nhau giỡn nhau rồi đá banh ở ngoài á. Mấy cô này mới đem mấy chụp hình ra, chụp hình lại, ghi hình lại đó, để vào đánh lễ thăm hòa thượng, đưa lên thưa với hòa thượng. Vì biết là quý vị đó rất là bức xúc trong lòng, thấy chú tiểu thì bức xúc lắm. Đi vô đánh lễ nói chuyện hòa thượng xong thưa sư phụ, đâu hòa thượng ơi, mấy chú tiểu của mình á không có nghiêm trang gì hết á, nó vô trong này mà nó đánh giỡn nhau rồi á, là nó đá banh rồi nó làm mất thanh tịnh, nó ồn ào, thấy nó tệ lắm. Hòa thượng không nói gì hết, cười tiếp tục nói chuyện chia sẻ Phật pháp mà thôi. Nói chuyện xong xuôi rồi quý cô đó mới đứng dậy chào hòa thượng đi về, chào hòa thượng đi về. Trong lòng cũng chưa có hài lòng, tức là mình kể cái lỗi của mấy chú rồi mà tại sao hòa thượng không nói gì, cũng bức xúc lắm. Thì cũng đứng dậy đi về, hết giờ nên về, đứng dậy chào hòa thượng đi về. Thì lúc đó hòa thượng mới kêu lại, kêu với cô lại đây, từ từ hỏi đã, hỏi gì? Hòa thượng mới hỏi rằng là quý cô ở đây ăn chay một tháng được mấy ngày. Thì trong đó có người nói là con ăn được 10 ngày, có người nói là con ăn được 4 ngày, có người nói con ăn được 6 ngày, 8 ngày trong tháng. Hòa thượng mới nói chứ mấy cô biết không, mấy chú tiểu á, chú giỡn như vậy đó, chú đá bóng rồi vậy đó mà nó ăn chay trường á, mình hiểu rồi ha, ăn chay trường đó là trường kỳ kháng chiến á, không có dừng một ngày nào á, ăn chay trường á, mà nó ăn chay trường như vậy không phải sướng như quý cô là ăn chay mà có điều kiện đâu. Quý cô nhà bếp nấu cho nó cái gì thì nó ăn cái đó, nó không có đòi hỏi. Chứ còn quý cô mà ăn chay ở đây là đòi hỏi đó nghe. Hôm nay mẹ ăn chay, bà ăn chay nè, mua đậu hũ cho bà nghe không, mua cái rau nào ngon cho bà nghe, còn mua trặc ý bà không ăn á nghe, còn đòi hỏi vậy. Còn mấy chú tiểu của tôi á, nó vậy đó nhưng mà nó không dám đòi một cái gì hết. Rồi quý cô ở đây, tức là hỏi mấy cô đó đó, mấy cô ở đây đã bao giờ đi xa gia đình được 1-2 tháng không? Mà đi 1-2 tháng không nhớ với gia đình, không nhớ con, nhớ cháu, nhớ gia đình không? Nhớ cha, nhớ mẹ không? Mấy cô nói con làm chưa được. Mấy cô đó nói là con làm chưa được, con đi đâu vài ba ngày là cũng nhớ nhà lắm. Thầy mới nói, hòa thượng mới nói, mấy chú tiểu đó mới 10-20 tuổi hà. Mấy chú tiểu đó cũng có gia đình, cũng có cha mẹ, cũng có ăn bà, cũng có đầy đủ hết, có tình thương ở gia đình lớn lắm. Nhưng mà mấy chú vì có cái tâm nguyện là phát tâm xuất gia để mà trên cầu Phật đạo, dưới thì hóa độ chúng sanh, cho nên mấy chú đã bỏ nhà bỏ xứ để vào đây ở, cù lăng cù lóc huynh đệ sống với nhau như vậy đó. Khuya thức khuya dậy sớm lo kinh lo kệ rồi tự ăn tự sống với nhau như vậy. Quý chú đó giỡn có chút xíu à, mà cô la cô trách như vậy. Trong khi đó những cái gì mà mấy chú đó làm, cô chưa làm được một chút nữa, cô xứng đáng để la trách nó không? Vậy thấy xứng đáng không? Mình tự xử là xứng đáng để la trách không? Đủ tư cách để la trách không? Mình chưa làm được một chút xíu nữa mà mình la trách, như vậy thì có đúng hay sai? Cho nên nói cái này để cảnh tỉnh với Phật tử luôn nha, đừng có đụng chút xíu là nói ông thầy này thế này và cô kia thế kia, chú tiểu này thế nọ. Thực ra suy xét cho cùng mình chưa có được một cái gì trong đó hết á, chưa có được một cái gì trong đó đâu. Nói như vậy không phải là bao che bào chữa, không phải đâu quý Phật tử. Nói như vậy để mình hiểu, để rồi sao mình có cái tâm thực sự cung kính Tam Bảo, lúc đó mới có phước. Và mình hiểu được cái sự tu học nó khó như thế nào, mình mới thông cảm, mình mới thương yêu và giúp đỡ được cho những chú tiểu còn nhỏ nhỏ trong chùa. Còn nếu không á là mình vô cái mình chỉ biết la thôi à, mình chỉ biết bạch với thầy với sư phụ là chú này thế này, chú này thế kia thôi. Không phải vậy đâu, mình cứ tưởng cái độ tuổi cỡ đó mà con là cháu mình á nó như thế nào, mà cũng độ tuổi cỡ đó mà nó được như vậy, mình thấy nó cung kính, nó đáng kính, đáng thương, đáng quý như thế nào. Mình phải thấy được cái đó nha, cái này mới gọi là người Phật tử thật sự á. Chứ còn làm không được như vậy mà cứ ngồi đó nói không thôi à, xin thưa tổn phước, không có miếng phước báo nào hết. Đã. Thì như vậy, ba cái ngôi thứ nhất là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo chúng tôi đã chia sẻ rồi. Tại sao nó quý chúng tôi đã chia sẻ rồi. Và khi chúng ta hiểu rồi đó, chúng ta quay về và nương tựa với Phật, nương tựa với Pháp và nương tựa với Tăng. Nương tựa với Phật bằng cách nào? Niệm Phật, nhớ đến Phật, nương tựa với pháp, đọc tụng những lời Phật dạy, nương tựa với tăng, gần gũi chư tăng để học hỏi, gọi là quy y Tam Bảo về mặt bên ngoài thôi. Còn cái bản thể của nó như thế nào nữa thì các bài sau chúng ta sẽ tiếp tục học, được không ạ? Hết giờ rồi.